giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Thập Tự Giá của Đấng Christ, ấn bản kỷ niệm năm thứ 20/2016, tác giả John R. W. Stott, nguyên tác The Cross of Christ by John R. Stott, Viện Thánh Kinh Thần Học, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam 2017. Nhóm phụ trách biên dịch Đỗ Thị Thanh Phương và Nguyễn Vĩnh Duy. Phần 3. Thành tựu của thập tự giá. Chương 8. Sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Sự khôn ngoan và quyền năng của Đức Chúa Trời. Tiếp theo. Nguyên tắc này có thể được thấy hoạt động trong sự truyền giảng cho người Do Thái và người Hy Lạp, vì cả hai nhóm đều đặt ra những điều kiện làm cho phúc âm chấp nhận được đối với họ. Người Do Thái đòi hỏi dấu lạ, người Hy Lạp tìm kiếm sự khôn ngoan. Chương 1 câu 22. Nói cách khác, họ quả quyết rằng sứ điệp phải tự xác nhận là đúng bởi quyền năng và sự khôn ngoan tùy từng nhóm. Tuy nhiên, hoàn toàn trái ngược với những đòi hỏi của họ, chúng tôi rao giảng Đấng Christ bị đóng đinh vào thập tự giá, chương 1 câu 23, là đấng chẳng tuân theo những tiêu chí của họ. Ngược lại, người Do Thái thấy thập tự giá là hòn đá gây vấp ngã và người ngoại quốc cho là sự điên rồ vì nó xúc phạm họ thay vì gây ấn tượng với họ. Trong khi đối với những người được Đức Chúa Trời kêu gọi, dù là người Do Thái hay người Hy Lạp, thì hoàn toàn ngược lại. Mặc dù bị đóng đinh trong sự yếu đuối, Đấng Christ là quyền năng của Đức Chúa Trời. Và mặc dù rõ ràng là điên rồ, nhưng Ngài là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Chương 1, câu 24. Vì điều gì mà con người xem là sự điên rồ của Đức Chúa Trời thì khôn ngoan hơn sự khôn ngoan của họ? Và điều gì họ xem là yếu đuối của Đức Chúa Trời thì mạnh mẽ hơn sức mạnh của họ? Chương 1 câu 25. Nói tóm lại, giá trị thiên thượng và giá trị của con người hoàn toàn khác biệt nhau. Và thập tự giá, với tư cách là một phương cách cứu rỗi, dường như là cực đỉnh của sự bất lực và dại dột, thật ra là sự bày tỏ vĩ đại nhất về sự khôn ngoan và quyền năng của Đức Chúa Trời. Phao-lô kết lại lập luận của ông bằng hai minh họa. Minh họa thứ nhất được lấy từ kinh nghiệm của người Cô-rinh-tô về sự kêu gọi và hoán cải của họ, chương 1 từ câu 26 đến câu 31. Và minh họa thứ hai được lấy từ kinh nghiệm cá nhân của ông về sự truyền giảng, chương 2 từ câu 1 đến câu 5. Về phần họ, trong tiêu chuẩn của con người, thì không nhiều người trong số họ khôn ngoan hay quyền năng. Thật ra, Đức Chúa Trời đã chủ đích lựa chọn những gì mà thế gian xem là dại dột và yếu đuối để làm xấu hổ những người khôn ngoan và mạnh mẽ. Ngài thậm chí đã chọn những gì thấp kém, bị khinh bỉ và không tồn tại để làm cho những gì đang tồn tại ra hư không. Mục tiêu của Ngài trong việc này là để loại bỏ sự khoe khoang của con người. Khoe khoang hoàn toàn không đúng chỗ, bởi vì chính Đức Chúa Trời là đấng đã kết hiệp họ với Đấng Christ, và Đấng Christ là đấng đã trở nên sự khôn ngoan của họ, mặc khải Đức Chúa Trời cho họ, và quyền năng của họ đem đến cho họ sự công chính, sự thánh khiết và lời hứa về sự cứu chuộc chung quyết. Vì vậy, như lời Kinh Thánh, nếu ai khoe mình thì đừng khoe khoang trong chính mình hay trong người khác, mà chỉ khoe mình trong Chúa mà thôi. Về phần nhà truyền đạo Phao-lô, khi ông đến Cô-rinh-tô, ông đã không đến với một sứ điệp của sự khôn ngoan con người. Ông cũng không đến trong sức riêng của mình. Nhưng ông đã đem sứ điệp dại dột, được mặc khải của thập tự giá, và ông đã đến trong sự yếu đuối, sợ hãi và run rẩy, nương dựa vào quyền năng của Đức Thánh Linh để xác nhận lời. Toàn bộ mục đích của ông khi đến với họ trong sự dại dột và yếu đuối đó là để đức tin của họ dựa vững chắc nơi quyền năng của Đức Chúa Trời, chứ không ở sự khôn ngoan của con người. Điều chúng ta đã nghe xuyên suốt đoạn này là những biến thể của chủ đề về sự khôn ngoan và quyền năng của Đức Chúa Trời, sự khôn ngoan của Ngài qua sự dại dột của con người và quyền năng của Ngài qua sự yếu đuối của con người. Phúc âm của thập tự giá sẽ không bao giờ là một sứ điệp nổi tiếng, bởi vì nó hạ bệ sự kiêu ngạo của tri thức và tính cách của chúng ta. Nhưng Đấng Christ bị đóng đinh vừa là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, chương 1 câu 24, vừa là sự khôn ngoan của chúng ta, chương 1 câu 30. Vì thập tự giá là phương cách của Đức Chúa Trời để làm thỏa mãn tình yêu và sự công chính của Ngài trong sự cứu rỗi tội nhân. Vì vậy nó cũng thể hiện quyền năng của Ngài, quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Roma chương 1 câu 16. Vậy khi nhìn vào thập tự giá, chúng ta thấy sự công chính, tình yêu thương, sự khôn ngoan và quyền năng của Đức Chúa Trời. Thật không dễ để quyết định điều nào được mặc khải rõ rệt nhất. Liệu đó là sự công chính của Đức Chúa Trời trong việc đoán phạt tội lỗi, hay tình yêu của Đức Chúa Trời trong việc gánh lấy hình phạt thế cho chúng ta, hay là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời được kết hợp hoàn hảo trong hai yếu tố đó, hay là quyền năng của Đức Chúa Trời trong việc cứu những người tin? Vì thập tự giá là một hành động, và vì vậy cũng là một sự bày tỏ về sự công chính, tình yêu, sự khôn ngoan và quyền năng của Đức Chúa Trời. Thập tự giá bảo đảm cho chúng ta rằng Đức Chúa Trời này là thực tại ở bên trong, đằng sau và bên ngoài vũ trụ. Một trong những bài thánh ca vĩ đại của mình, Isaac Watts, đã kết hợp sự mặc khải của Đức Chúa Trời trong sự sáng thế và trong thập tự giá. Sau khi nói về công việc của tay Chúa trong thiên nhiên, ông tiếp tục: trong ân sủng giải cứu con người, vinh quang Ngài rạng ngời chói lối. Tại đây, trên thập tự giá, nơi dòng huyết báo thắm tươi, vinh quang sáng tỏ rạng sôi. Tại đây, danh Ngài được bày tỏ hoàn toàn, không trí tuệ nào có thể đoán được, không lý luận nào có thể minh chứng được, không lời lẽ nào lột tả được. Quyền năng, sự khôn ngoan hay tình yêu? Chương 9. Sự chiến thắng điều ác. Không thể đọc Tân Ước mà không được ấn tượng bởi bầu không khí tự tin vui mừng tràn ngập trong đó, và nổi bật với sự hân hoan trước một tôn giáo hơi khô cằn có tiếng của Cơ Đốc giáo ngày nay. Không có chủ nghĩa thất bại nào cho những Cơ Đốc nhân đầu tiên. Đúng hơn, họ nói về chiến thắng. Ví dụ như, tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự đắc thắng. Một lần nữa, trong mọi sự ấy, thù địch và nguy hiểm, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà toàn thắng. Thêm nữa, Đức Chúa Trời luôn dẫn đầu chúng tôi trong cuộc diễu hành chiến thắng. Và mỗi bức thư của Đấng Christ gửi cho 7 hội thánh ở Asia đều kết thúc bằng một lời hứa đặc biệt: người nào thắng, sự chiến thắng, chinh phục, khải hoàn, đắc thắng. Đây là ngữ vựng của những môn đệ đầu tiên của Chúa Phục Sinh. Vì khi nói về chiến thắng, họ biết đó là nhờ Chúa Giêsu đắc thắng. Họ nói như vậy trong những bản văn mà tôi đã cắt gọt khi trích dẫn. Thật ra, Phao-lô viết: Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự đắc thắng nhờ Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà toàn thắng. Và Đức Chúa Trời là Đấng luôn dẫn đầu chúng tôi trong cuộc diễu hành chiến thắng trong Đấng Christ. Chính Ngài là Đấng đã chiến thắng, đắc thắng và hơn nữa đã thắng nhờ thập tự giá. Dĩ nhiên, bất kỳ một người quan sát đương thời nào đã nhìn thấy Đấng Christ chết thì cũng sẽ lắng nghe một cách ngờ vực đến ngạc nhiên lời tuyên bố rằng người bị đóng đinh là một người chiến thắng. Chẳng phải Ngài đã bị khước từ bởi chính dân tộc mình, bị phản bội, bị chối bỏ và bị cô lập bởi chính những môn đệ của mình và bị xử tử bởi thẩm quyền của kiểm sát trưởng La Mã sao? Hãy nhìn xem Ngài tại đó, sải đôi cánh tay ra và bị xiêng trên thập tự giá, bị tước đoạt mọi tự do di chuyển, bị treo lên bằng những cây đinh hay những dây thừng hay cả hai, bị đóng ở đó và bất lực. Dường như đó là một sự thất bại hoàn toàn. Nếu có đắc thắng, thì đó là đắc thắng của sự kiêu hãnh, định kiến, đố kỵ, thù hận, hèn nhát và sự tàn bạo. Thế nhưng lời tuyên bố cơ đốc đó là thực tế đó, hoàn toàn đối lập với vẻ bên ngoài của nó. Điều có vẻ như và thật sự là sự thất bại của cái thiện trước cái ác cũng là và chắc chắn là sự thất bại của cái ác trước cái thiện. Chiến thắng tại đó tức là chính Ngài đang chiến thắng. Bị chà đạp bởi thế lực tàn nhẫn của La Mã, chính Ngài đang chà đạp đầu con rắn. Sáng Thế Ký chương 3 câu 15. Nạn nhân là người chiến thắng và thập tự giá vẫn là ngôi mà Ngài sẽ cai trị toàn thế giới. Lời David xưa giờ được ứng nghiệm trong lời ca tiên tri ngày ấy: Đức Chúa Trời làm vua người ngoại đạo vì Ngài cai trị từ trên cây gỗ. Vậy thì đây là một chủ đề sâu xa hơn trong thành tựu của thập tự giá Đấng Christ. Bên cạnh sự cứu rỗi tội nhân như được biểu thị bởi 4 hình ảnh mà chúng ta đã xem xét trong chương 7 và sự mặc khải của Đức Chúa Trời, đặc biệt là về tình yêu thánh khiết của Ngài như được tìm hiểu trong chương trước, thì thập tự giá đã bảo đảm sự chinh phục điều ác.
Đáng ngợi thập tự bình an. Hallelujah, hallelujah. Trong cửa đồ đạo cuồng lan. Hallelujah, hallelujah.
Hallelujah, hallelujah.
chốn này giờ đêm tôi tha. Hallelujah, hallelujah, gánh tội ngài chịu vì ta. Hallelujah, hallelujah, tại đây ta nay đứng quanh cùng ca chiên con tế dài là Chúa sống chính của thế. Hallelujah, khen thật tự. Hallelujah, hallelujah, ngày đêm luôn ca sướng thật ra. Hallelujah, hallelujah, đã tăng luôn luôn giữa chúng ta.
Gustav Wallen và tác phẩm Christoph Vitor. Chính Gustav Wallen, thần học gia người Thụy Điển, qua cuốn sách ảnh hưởng vang dội của ông, Christoph Vitor, tạm dịch Chris đấng chiến thắng, 1930, nhắc nhở hội thánh về chân lý đã bị lãng quên này. Tựa đề nguyên thủy của cuốn sách trong tiếng Thụy Điển có nghĩa là khái niệm cơ đốc về sự đền tội. Nhưng tựa đề Christoph Vitor thể hiện rõ hơn ý nghĩa mạnh mẽ của ông. Trong một nghiên cứu mang tính lịch sử hơn là biện giáo, ông lập luận rằng có sự sai lầm trong hai thuyết đền tội truyền thống, tức là quan điểm khách quan hay pháp lý, sự chết của Đấng Christ giải hòa chúng ta với Chúa Cha liên quan đến Anselm, và quan điểm chủ quan hay đạo đức, sự chết của Đấng Christ cảm thúc sự biến đổi chúng ta liên quan đến Abela. Lý do còn là một quan điểm thứ ba mà Orland gọi là vừa kịch tính vừa kinh điển. Nó kịch tính bởi vì nó xem sự đền tội như một vở kịch khổng lồ, trong đó Đức Chúa Trời trong Đấng Christ chiến đấu với các thế lực của cái ác và chiến thắng chúng. Nó kinh điển bởi vì, theo ông, nó là ý tưởng chủ đạo về sự đền tội trong 1.000 năm đầu tiên của lịch sử cơ đốc, trang 22 và 23. Vì vậy, Orland chịu khó chứng minh rằng quan điểm của sự đền tội là một chiến thắng đối với tội lỗi, sự chết và ma quỷ là của Tân Ước, rằng nó được tất cả các giáo phụ Hy Lạp tin theo, từ Irenaeus hồi cuối thế kỷ thứ 2 cho đến John Adamacus vào thế kỷ thứ 8, và vì vậy nó được các hội thánh đông chính thống giáo ngày nay giữ vững, rằng những giáo phụ Tây Phương hàng đầu gồm Ambrose và Augustine và các giáo hoàng Leo the Great và Gregory the Great cũng tin như vậy, mặc dù bên cạnh đó họ vẫn giữ quan điểm khách quan rằng nó đã bị đánh mất bởi triết học kinh viện công giáo thời Trung Cổ, rằng Luther đã khôi phục nó, nhưng triết học kinh viện Tin Lành sau đó lại lật mất nó lần nữa và trở lại với ý niệm của Anselm về sự thỏa mãn. Do đó, Orland phê phán khá gay gắt giáo lý sự thỏa đáng của Anselm mà ông gọi là Latin và nặng tính pháp lý. Ông gạt bỏ quan điểm đó cách khá kinh miệt, xem nó là một sự lệch hướng trong lịch sử giáo lý cơ đốc, trang 31. Thật ra là một sự lạc lối. Nhưng lời phê bình của ông về Anselm không hoàn toàn công bằng. Ông đã đúng khi nhấn mạnh sự thật rằng trong quan điểm kinh điển thì công tác đền tội được xem như là được chính Đức Chúa Trời thực hiện, rằng chính Ngài là tác nhân hiệu quả trong công tác cứu chuộc từ đầu cho đến cuối, trang 50. Và rằng quả thực trên hết, sự đền tội là một chuyển động của Đức Chúa Trời đến với con người, chứ không phải là một chuyển động khởi xướng của con người đến với Đức Chúa Trời, trang 176. Nhưng ông không công bằng khi trình bày quan điểm của Anselm về sự chết của Đấng Christ là mâu thuẫn với điều này, tức là như một của lễ dâng lên Đức Chúa Trời bởi Đấng Christ trong tư cách con người, trang 22, như là nó đến từ bên dưới, trang 50, hoặc một công việc của con người về sự thỏa mãn mà được Đấng Christ hoàn tất, trang 104. Bởi vì, như chúng ta đã thấy trong chương 5, Anselm đã nhấn mạnh rõ ràng rằng mặc dù con người cần phải làm nên sự thỏa đáng về tội lỗi, nhưng anh ta không thể, vì chúng là tội lỗi của anh ta mà sự thỏa đáng cần phải được thực hiện. Thật vậy, chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể, và do đó đã thực sự làm qua Đấng Christ. Bất kể Orland viết như thế nào, thì lời dạy của Anselm là qua công tác của đấng thần nhân độc đáo là Đức Chúa Giêsu Christ, không chỉ là con người mới tạo nên sự thỏa mãn. Chính Đức Chúa Trời vừa là đấng làm nên thỏa mãn, vừa là đấng được thỏa mãn. Tuy vậy, Christopher Land đã đúng khi thu hút sự chú ý của hội thánh đến thập tự giá như là sự chiến thắng, và cho thấy rằng bởi sự chết của mình, Đức Chúa Giêsu đã cứu chúng ta không chỉ tội lỗi và tội trách, mà còn khỏi sự chết và ma quỷ, thực tế là mọi quyền lực gian ác nữa. Luận đề của ông cũng thích đáng trong một thế kỷ đã bị chia sẻ bởi hai cuộc thế chiến và trong một nền văn hóa Âu Châu nhận biết về các thế lực ma quỷ. Ông cũng đã đúng khi chỉ ra rằng nốt nhạc của sự chiến thắng khải hoàn đã trỗi lên như một tiếng kèn kêu gọi qua lời dạy của hội thánh đầu tiên, trang 59. Phần lớn đã lặng câm trong luận lý lạnh lùng của cơ Giê-hô-mô của Anselm. Mặt khác, Luther đã gãy lại nốt nhạc này. Những bài thánh ca, những bài giáo lý Catechisms của Luther vang dội niềm vui rằng Đức Chúa Trời đã giải cứu chúng ta khỏi con quái vật hay ma quỷ độc đoán đó, kẻ mà trước đây đã cầm giữ chúng ta trong ngục tù của tội lỗi, luật pháp, rủa xả và sự chết. Một sự phê bình công bằng khác về luận đề của Orland là ông đã đưa ra một sự tương phản gay gắt giữa hai chủ đề làm thỏa đáng và chiến thắng, như thể chúng là những lựa chọn không tương thích với nhau. Nhưng Tân Ước không buộc chúng ta chọn lựa giữa cả hai, bởi vì Tân Ước bao gồm cả hai. Vì vậy, Đức Chúa Trời đã khởi xướng và giành được chiến thắng qua Đấng Christ như một trong những kẻ độc đoán mà Ngài đã giải phóng chúng ta ra khỏi, chính là tội lỗi mà theo Anselm, Ngài đã chết để đền tội. Một nỗ lực đáng khâm phục đã kết hợp cả hai khái niệm đã được nhà chú giải Kinh-tô Kết Lan của thế kỷ 19, John Eddy, thực hiện. Sự cứu chuộc của chúng ta là một công tác cùng một lúc đòi hỏi giá trả và quyền năng. Sự chuộc tội và sự chinh phục. Trên thập tự giá, việc mua chuộc đã được thực hiện. Và trên thập tự giá, chiến thắng đã giành được. Huyết đã bôi xóa bản án nghịch cùng chúng ta đã được đổ ra. Và sự chết là đòn chí mạng cho vương quốc của Satan đã được chết tại đó. Trên thực tế, cả ba lời giải thích chính về sự chết của Đấng Christ có chân lý kinh thánh và có thể được dung hòa ở một mức độ nào đó. Đặc biệt, nếu chúng ta quan sát được sự khác biệt chính giữa chúng đó là trong mỗi lời giải thích, công tác của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ được hướng đến một đối tượng khác nhau. Trong quan điểm khách quan, Đức Chúa Trời làm cho chính Ngài được thỏa mãn. Trong quan điểm chủ quan, Ngài cảm thúc chúng ta, và trong quan điểm kinh điển, Ngài chiến thắng ma quỷ. Do đó, Đức Chúa Giêsu Christ tuần tự là đấng cứu thế, thầy giáo và người chiến thắng. Bởi vì chính chúng ta phạm tội, thờ ơ và bị giam cầm. B.T. Forsyth thu hút sự chú ý đến điều này trong chương cuối cùng của cuốn sách của ông, The Work of Christ, mà ông đặt tựa đề, Sợi thừng ba tao. The Grateful Cord, ông hàm ý các phương diện thỏa mãn, tái sinh và chiến thắng trong công tác của Đấng Christ và gợi ý rằng chúng được bệnh vào nhau trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 1 câu 30 là chỗ chúng ta thấy Đấng Christ làm cho chúng ta sự xưng công chính, sự nên thánh và sự cứu chuộc, trang 199 và trang 200. Và mặc dù một số người được thu hút bởi sự giải cứu vĩ đại, một số người được thu hút bởi sự đền tội vĩ đại, và một số bởi sự tái sinh vĩ đại, trang 233. Nhưng tất cả đều thuộc về sự hoàn tất tổng thể của Đấng Cứu Thế, sự tiêu diệt cái ác, sự thỏa mãn Đức Chúa Trời và sự thánh hóa con người, trang 202. Vậy bây giờ, khi tập trung vào đề tài sự chinh phục, sẽ thật hữu ích nếu trước hết chúng ta nhìn vào chiến thắng lịch sử của Đấng Christ tại thập tự giá và sau đó vào chiến thắng của con dân Ngài, là điều trở nên khả thi nhờ chiến thắng của Ngài. Chương trình văn phẩm Cơ Đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Thập tự giá của Đấng Christ, tác giả John Stott. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Xin đến yên lặng trước ngôi tự nhiên, qua ân điển trong dòng huyết bao Giê-xu, lòng cầu xin Ngài vui thứ tha mọi tội ô, được Ngài bao trùm trong ánh dương đầy tình thương, sáng soi tâm lòng, sáng trọn tâm linh. Tâm lòng sáng trọn tâm lòng.